do ma ba tuần, như thị cuồng hoặc, ư thử không tính, nghĩa lợi tương ứng, thậm thâm khế kinh, tâm sanh nghi hoặc, khởi chư tranh luận, bất phục thọ trì, độc tụng diễn thuyết. Phật là đem việc thối tâm của anh, chân tướng của sự thật này nói ra, đều là bị ma nhiếp trì, đã mắc mưu của ma, cho nên có những người đến lừa gạt anh, đến mê hoặc anh. Phàm là kinh điển đại thừa đều là từ tánh không, tức là từ trong chân như tự tánh lưu lộ ra. Nghĩa lợi tương ứng, nghĩa là lý, đạo lý, lợi là lợi ích, là từ trên sự mà nói. Đạo lý, lợi ích là trên sinh hoạt, lợi ích của sinh hoạt, lợi ích của gia đình chúng ta, lợi ích của việc làm, lợi ích của việc xử thế, đối người, tiếp vật, cả thảy đều tương ứng. Nghĩa lợi tương ứng một cách rõ rệt, đó tức là trong kinh Đại Thừa nói về trí tuệ Bồ Tát, trong bốn kinh nói về trí tuệ Bồ Tát, trong kinh Hoa Nghiêm nói về Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ tức là bốn kinh nói về trí tuệ Bồ Tát. Câu nghĩa lợi tương ứng hết sức là rõ rệt. Chúng ta xem trong kinh Hoa Nghiêm 53 tham thì quý vị sẽ nhìn ra được. Cũng tức là nói lý sự tương ứng, tánh tướng nhất như, khế nhập cảnh giới này. Cho nên đây là thậm thâm khế kinh. Câu này là chỉ chung tất cả kinh Đại Thừa. Bộ kinh này là một hội của kinh Bảo Tích, là kinh Đại Bảo Tích. Đối với bộ kinh thâm sâu như thế này mà tâm sanh nghi hoặc, khởi chư tranh luận, bất phục thọ trì, độc tụng diễn thuyết, họ chẳng bằng lòng đi nghiên cứu học tập nữa, chẳng bằng lòng y theo lý luận phương pháp của kinh điển này để tu hành. Đây là cái sai lầm rất lớn. Chúng ta xem một đoạn sau cùng này. Phật gọi Di Lặc Bồ Tát: Di Lặc, bỉ chư ngu nhân bất năng liễu trì, tự do nghiệp cố, bất năng hoạch bỉ thù thắng công đức, tự nghiệp tiêu dĩ, quyết định đương đắc như thị công đức. Đây là nói rõ cái quan trọng của việc tiêu nghiệp chướng. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lúc đó vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, mới chỉ một hai tháng, tôi gặp được Chương Gia Đại Sư. Vị này lúc bấy giờ trên 60 tuổi, năm đó tôi mới 26 tuổi. Chương Gia Đại Sư trên 60 tuổi, Ngài vô cùng từ bi. Ngài nói với tôi: Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Tôi nghe đến câu nói này rất mừng, hữu cầu tất ứng. Tiếp theo Ngài lại nói: Nếu như anh có cầu, cầu rồi mà chẳng ứng, khi chưa có cảm ứng, đó là nguyên nhân gì? Vì anh có nghiệp chướng. Chẳng phải chẳng có cảm ứng là vì anh có nghiệp chướng. Nếu như anh đem nghiệp chướng tiêu trừ rồi, thì chỗ cầu của anh đó liền hiện tiền. Sau khi tôi nghe được lời này, thì tôi bèn hướng về Ngài thỉnh giáo. Tôi hỏi: Vậy nghiệp chướng phải làm cách nào để tiêu trừ? Điều này rất quan trọng. Ngài dạy cho tôi đó rất đơn giản rõ ràng. Dạy cho tôi đó là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, cải quá tự tâm. Thì tội chướng của anh liền được tiêu trừ. Ngài chẳng bảo tôi đi bái sám, chẳng có dạy cách này, mà dạy tôi đoạn ác tu thiện, sửa lỗi tự tâm. Vị trưởng lão này nghe lời dạy bảo của Ngài, ngôn ngữ của Ngài đơn giản rõ ràng, khiến cho anh trọn đời không thể nào quên được. Chúng ta phải thật sự làm. Thế là Ngài dạy cho chúng tôi ăn cư mỗi ngày đi phản tỉnh, đi kiểm điểm để tìm khuyết điểm của mình, để tìm lỗi lầm của mình. Nếu anh phát hiện được lỗi lầm của anh, phát hiện khuyết điểm của anh, thì đây gọi là khai ngộ đấy. Nhà Phật thường nói khai ngộ. Cái gì là khai ngộ? Bên trong chẳng có chi là thần kỳ bí hiểm cả, chẳng có gì là huyền diệu cả, điều quả thật là cơm bữa cả, rất là bình thường. Đem khuyết điểm lỗi lầm của anh sửa trở lại, đó là thật sự tu hành. Tu là tu chính, hành là hành vi. Đem hành vi sai quấy tu chính trở lại thì gọi là tu hành. Tu hành là tu chính hành vi sai quấy. Nói cách này thì chúng ta vừa nghe là hiểu ngay, vừa nghe là biết ngay, biết rằng Phật Pháp là đáng quý. Cái chân thật của Phật Pháp hoàn toàn thiết thực trong cuộc sống, cùng với cuộc sống chẳng có tách rời. Nếu kinh luận cùng với cuộc sống tách rời thì đó chẳng còn giá trị nữa. Vậy thì học Phật để làm gì? Tu học Phật Pháp tức là cải thiện cuộc sống của chúng ta, đề cao phẩm chất đời sống của chúng ta. Mục đích tại chỗ này. Cho nên chư Phật Bồ Tát từng câu nói đều là chân thật. Cho nên Ngài dạy tôi, ông phải tiêu trừ nghiệp chướng, nhiên hậu thì hữu cầu tất ứng. Tôi quả thật nghe lời Ngài, cho nên Thầy rất thích tôi. Nguyên nhân tại đâu? Vì tôi phục tùng 100%. Thầy dạy cách nào, tôi liền hết lòng làm theo. Làm xong, quả nhiên có hiệu quả. Quả thật hữu cầu tất ứng. Dĩ nhiên, sự cầu của chúng tôi chẳng phải sự cầu phi lý, thì đó chẳng có cảm ứng. Có một năm nọ, tôi giảng kinh Địa Tạng tại Đài Bắc, có một vị xuất gia. Vị xuất gia này hiện nay cũng chẳng còn, đã qua đời. Ông ta lần nào cũng đến nghe kinh cả, tuổi tác sắp xỉ với tôi. Nghe đến tôi giảng câu Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, sau khi tôi bước xuống giảng đài, ông liền đến hỏi tôi. Ông nói: thưa Tịnh Không Pháp Sư, ông giảng câu này tôi chẳng cho là đúng. Tôi nói: sao vậy? Ông ta nói: tôi hướng về Phật Bồ Tát cầu một cái tủ lạnh, cầu hết 3 năm mà chẳng có ai đem đến cả. Tôi nói: tôi có cầu thì có ứng, còn ông cầu một cái tủ lạnh, cầu hết 3 năm mà chẳng ai chở đến cho ông cả. Tôi liền hỏi ông, tôi nói: ông hiện nay ở đạo tràng đó, bên trong ở được mấy người? Ông ta nói với tôi: chỉ có một mình ông ta thôi. Tôi nói: chỉ có một người thì hà tất phải cần đến tủ lạnh? Thảo nào Phật Bồ Tát chẳng tặng cho ông. Nếu những thứ này vật chất hưởng thụ, khi anh muốn cầu Phật liền ứng, há chẳng phải là tăng trưởng tâm tham hay sao? Sự cảm ứng của Phật Bồ Tát là tăng trưởng đạo nghiệp của anh, tăng trưởng tâm thanh tịnh của anh, tăng trưởng định tuệ của anh, tuyệt đối chẳng phải giúp anh tăng trưởng tâm tham sân si. Đó là ma, quyết định chẳng phải Phật. Điều này nhất định phải rõ ràng. Tôi nói hữu cầu tất ứng, tôi là cầu kinh sách. Tôi muốn nghiên cứu kinh sách, nghe nói bộ kinh nào hay thì trong tâm tôi động cái niệm muốn cầu có được bộ kinh đó. Mau nhất là 1 tháng thì có người mang đến, trễ nhất lúc đó tôi xem bộ Trung Quán Luận Sớ. Muốn có được bộ sách này, nửa năm thì Trí Khải Đại Sư ở Hồng Kông viết bức thơ cho tôi, nói Ngài bên đó có bộ Trung Quán Luận Sớ, hỏi tôi có cần không. Tôi nói được, cần chứ. Thì Ngài lập tức gửi đến. Nửa năm, quả thật muốn có kinh luận gì thì nó tự nhiên đến. Lúc đó thầy Lý đang giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng đến những trước tác thời cổ, những gì ông giảng tôi đều có cả. Ông làm sao có được những thứ này? Tôi nói tôi cầu được đó, hữu cầu tất ứng, một tí cũng chẳng giả. Đắc lực nhờ ở sự chỉ dạy của Chương Gia Đại Sư, chẳng có chi khác, tức là phải tiêu nghiệp chướng. Cái gốc nghiệp chướng của phàm phu, tức là niệm niệm chỉ nghĩ về mình, đây là quá đổi sai lầm. Niệm niệm đều vì lợi ích của riêng mình, tăng trưởng ngã chấp. Quý vị đồng tu đều biết, ngã chấp là căn bản của lục đạo luân hồi, pháp chấp là căn bản của thập pháp giới. Ngã chấp phá rồi thì luân hồi liền vượt khỏi, pháp chấp phá rồi thì vượt khỏi thập pháp giới, thì anh liền chứng được nhất chân pháp giới. Phật cho chúng ta sự cảm ứng là những thứ này, quyết định không thể giúp cho anh tăng trưởng tham sân si, không thể tăng trưởng hai thứ chấp này. Điều này quý vị phải biết, chớ nên đem Phật xem là ma. Phật tại chỗ này gọi Di Lặc Bồ Tát nói rằng, Ngài nói nhóm người ngu này, người ngu tức là sơ học Bồ Tát, họ tạo tác ác nghiệp, họ chẳng thể liễu tri đây là do tự nghiệp cố, là chính anh có nghiệp chướng. Bởi thế cho nên anh chẳng thể hoạch bỉ thù thắng công đức, công đức lợi ích này anh chẳng có được. Nếu như nghiệp chướng tiêu trừ rồi, sẽ có một hiện tượng quý vị đồng tu, quý vị có thể thể nghiệm được. Đọc kinh càng đọc thì càng thấy hứng thú, muốn thôi chẳng được. Hiện tượng này tức là nghiệp chướng của anh đã tiêu trừ, trí tuệ của anh đã khai mở. Vì sao càng đọc lại càng ưa thích? Là vì pháp vị bên trong đó đã nếm được, anh đã nếm được pháp vị, anh đã lý giải. Khi anh xem đến bên trong kinh Phật, thật là thú vị vô cùng, nghĩa lý sâu rộng vô tận, anh đã thấy được rồi. Còn anh giảng kinh cũng rất hoan hỷ. Anh giảng kinh nhất định là từng biến khác hẳn. Vì sao? Độ sâu, độ rộng anh nhìn thấy đó khác nhau. Cho nên cùng là một bộ kinh, càng giảng càng có thú vị. Những gì anh giảng đó có thể lưu thông được chăng? Không thể lưu thông. Tôi giảng đây vì quý vị đều có băng cassette, vì là tôi vô phương. Quý vị đem băng cassette lưu thông, tôi chẳng cần lưu thông. Còn có nhiều người đem băng cassette viết thành văn tự thì càng là tệ hại hơn. Tại sao chẳng được lưu thông? Năm nay tôi xem những gì của năm ngoái tôi giảng đều là ăn nói vớ vẩn, tôi rất chẳng vừa ý. Những thứ năm nay giảng, sang năm đem lại để mà xem lại, lại cũng là ăn nói vớ vẩn, độ sâu chẳng đủ, nghĩa lý chưa hết, làm sao có thể lưu thông được chứ? Bây giờ quý vị đem cái này để giúp kẻ sơ học, có lẽ đối với kẻ sơ học thì có được chút ít giúp đỡ, nhưng đối với những người thật sự đã tu lâu, người ta xem đến những thứ này của tôi, họ sẽ chê cười, làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên có một số pháp sư, họ dám viết sách, dám lập thư, gan của họ rất lớn, tôi chẳng có can đảm bằng họ. Cẩn thận kỹ lưỡng, chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ, tự mình phải hết lòng cố gắng, không ngừng để đề thăng cảnh giới của chính mình, y giáo phụng hành, vậy thì là đúng. Phía dưới Phật nói, tự nghiệp tiêu dĩ, nghiệp chướng của anh đã tiêu hết rồi, quyết định đương đắc như thị công đức. Có thể thấy rằng việc này, chúng ta dù có nghiệp chướng, nhưng biết được lý luận, biết được phương pháp, như lý như pháp mà tiêu trừ nghiệp chướng, thì lợi ích công đức thầm thâm trong Phật Pháp, chúng ta nhất định có thể đạt được. Tự mình phải có lòng tin. Đây là một đoạn lớn, phía dưới là một đoạn lớn sau cùng, nói rõ phát 10 thứ tâm, quyết định được sanh tịnh độ. Đoạn này hết sức quan trọng. Tịnh tông, trước kia những vị đại đức tịnh tông, bất luận là tổ sư hoặc giả là cư sĩ đại đức tại gia, trong rất nhiều tác phẩm của họ đều dẫn dụng đoạn kinh văn này, được dẫn dụng rất nhiều, rất rộng. Có thể thấy rằng nó rất quan trọng. Vị 10 thứ tâm này là gì? Thật tại mà nói, tức là phẩm tam bối vãng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ, chỗ nói về phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó rất là chung chung khái quát, chỉ nói phát bồ đề tâm. Cái gì gọi là bồ đề tâm? Chẳng có tường tận nói rõ. Di Lặc Bồ Tát tại chỗ này đã nói hết 10 thứ. 10 thứ tâm này tức là phát bồ đề tâm, giảng rất tường tận, giảng được cụ thể. Chúng ta phát 10 thứ tâm này, nhất hướng chuyên niệm, quyết định được sanh. Cho nên đoạn này là kinh Vô Lượng Thọ bổ sung thuyết minh về cách phát bồ đề tâm, so với Quán Kinh nói được tường tận hơn, so với Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng nói được tường tận hơn. Đại Thừa Khởi Tín Luận giảng vô về bồ đề tâm, chỉ giảng đến trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Còn Thế Tôn tại trong Quán Kinh giảng vô về bồ đề tâm cũng chỉ giảng chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Cho nên điều giảng rất giản lược, chẳng giống như Di Lặc Bồ Tát tại đây giảng được tường tận như vậy. Điều này chúng ta cần phải học tập. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở thuyết, A Di Đà Phật cực lạc thế giới, công đức lợi ích, nhược hữu chúng sanh, phát thập chúng tâm, tùy nhất nhất tâm, chuyên niệm hướng ư A Di Đà Phật, thị nhân mệnh chung, đường đắc vãng sanh bỉ Phật thế giới. Thế Tôn, hà đẳng danh vi phát thập chúng tâm, do thị tâm cố, đường đắc vãng sanh bỉ Phật thế giới. Đây là một đoạn. Trong đoạn này chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Di Lặc Bồ Tát đạo quy cực lạc, cuối cùng thì trở về đến Tây Phương tịnh độ. Chính là cổ đức thường nói: Thiên kinh vạn luận, xứ xứ chỉ quy. Ở đây chỉ quy, chỉ quy tức là chỉ đường về, nói được rõ ràng như vậy, vô cùng hiếm có. Di Lặc Bồ Tát nói với Phật: Thế Tôn, đây là cách tôn xưng đối với Phật. Như Phật sở thuyết, A Di Đà Phật cực lạc thế giới, công đức lợi ích. Câu nói này là chỉ cho Thế Tôn tại trên hội Đại Bảo Tích đã giảng qua kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ, hội của Đại Bảo Tích là hội thứ 5. Còn bộ kinh này, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, là hội thứ 25. Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ tức là tuyên dương A Di Đà Phật công đức lợi ích của cực lạc thế giới. Điều này quý vị đều hết sức quen thuộc. Nếu như theo nghĩa rộng để nói, đó là nói nhất đại thời giáo. Từ Hoa Nghiêm đến Niết Bàn, Phật là thời thời chỗ chỗ đều khuyên mọi người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Hoa Nghiêm là mở đầu, kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc. Cho nên cực lạc thế giới là thật có, quyết định chẳng phải giả. Nếu quý vị chẳng tin, vậy thì cơ hội này ở trước mặt của quý vị âm thầm luôn qua mất, trước mặt bỏ lỡ mất, thật là quá đáng tiếc. Thật tại mà nói, cổ đức thường nói, kinh giáo đại thừa có cái gọi là đạo khó hành cùng đạo dễ hành. Các pháp môn khác đều là đạo khó hành. Khó ở chỗ nào? Tức là trong kinh này khi nãy chỗ giảng đó, chẳng những chỉ có bộ kinh này, chỗ có tất cả kinh đại thừa đều là như vậy, là đạo khó hành. Bởi vì anh phải đoạn phiền não, anh phải trừ bỏ tập khí, anh phải tiêu nghiệp chướng, quá khó, quá khó. Không chỉ là một bộ kinh, mà bộ kinh đại thừa nào anh học đến cuối cùng đều bị giải đãi, đều thối chuyển cả. Nguyên nhân tại đâu? Vì tập khí phiền não quá khó đoạn. Cho nên theo sự thành tựu của pháp môn thông thường, một vạn người tu khó có được một người thành tựu. Còn pháp môn này, pháp môn tịnh tông, gọi là đạo dễ hành. Dễ tại đâu? Là chẳng cần đoạn phiền não, chẳng cần đoạn tập khí. Cách này dễ làm. Điều này đối với chúng ta mà nói thật quá dễ dàng. Chúng ta ngày nay liễu sanh tử, xuất tam giới, duy chỉ có một con đường này, chúng ta có thể đi được thông suốt. Đi các pháp môn khác thì đi chẳng thông. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Nhất định cho nên bỏ lỡ cơ hội này. Cách tu học của pháp môn tịnh độ, chỉ cần đem phiền não khống chế lấy, đề phục lấy, chẳng cần phải đoạn. Anh có thể đề phục được thì anh có thể vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo là bất khả tư nghị. Đây là Phật trong kinh thường nói, mười phương chư Phật Như Lai làm chứng minh cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì còn sai được hay sao? Tất cả kinh chẳng có thù thắng như vậy. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên Di Lặc Bồ Tát ở chỗ này nói, nhược hữu chúng sanh, phát thập chúng tâm. Quý vị xem, Bồ Đề Tâm nói thành 10 thứ. 10 là đại biểu cho nghĩa viên mãn. Cùng lối biểu pháp trong Kinh Hoa Nghiêm, nó chẳng phải con số, nó là nghĩa biểu pháp, đại biểu cho viên mãn. Tùy nhất nhất tâm, chuyên niệm hướng ư A-di-đà Phật. Quý vị xem, đây cùng Kinh Vô Lượng Thọ một mùi một vị. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, mà tùy nhất nhất tâm. Nghĩa của câu này rất sâu dài, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó, một tức là tất cả là một. Phía dưới nói về 10 thứ, bất cứ một thứ nào đều bao gồm 9 thứ còn lại, thì gọi là tùy nhất nhất tâm. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều tương dung, nhất định phải chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Người này lúc mệnh chung, đường đắc vãng sanh bị Phật thế giới. Hạng người như vậy, họ đến lúc mạng chung, quyết định được vãng sanh Cực Lạc thế giới, quyết định gặp Phật. Vừa vãng sanh thì là bất thối thành Phật. Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, tập 28, tập chót. Do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba, tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Phía dưới nói về 10 thứ, bất cứ một thứ nào đều bao gồm 9 thứ còn lại thì gọi là tùy nhất nhất tâm. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều tương dung, nhất định phải chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Người này lúc mệnh chung đường đắc vãng sanh Bỉ Phật thế giới. Hạng người như vậy, họ đến lúc mệnh chung quyết định được vãng sanh Cực Lạc thế giới, quyết định gặp Phật. Vừa vãng sanh thì là bất thối thành Phật. Phía dưới là hướng về Thế Tôn thỉnh giáo. 10 thứ tâm này Di Lặc Bồ Tát tự mình chẳng nói, phải thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta tuyên giảng. Ý này tức là vì Ngài mới chỉ là Bồ Tát, phân lượng vẫn chưa đủ, nói ra chưa chắc chúng ta tin. Lời nói này nhất định phải từ kim khẩu của Thế Tôn nói ra, thì chúng ta chẳng có lời gì nói nữa. Đây là Phật nói: Hà đẳng danh vi phát thập chúng tâm, do tâm thị cố thường đắc vãng sanh Bỉ Phật thế giới. Phía dưới là Thế Tôn cũng đồng ý lời khai thỉnh của Di Lặc Bồ Tát, vì mọi người chúng ta nói ra: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn, Di Lặc như thị thập tâm, phi chư phàm ngu, bất thiện trượng phu, cụ phiền não giả, chi sở năng pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi chưa nói, trước tiên đưa ra lời cảnh cáo chúng ta: vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng phải phàm phu. Ý nghĩa này chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì sao? Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ nói được quá thấu triệt, cho nên những người một lòng phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng những chẳng phải phàm phu, chẳng phải tiểu thừa, thật thật tại tại là Như Lai đệ nhất đệ tử, được sự xưng tán của chư Phật thì làm sao là người thường được. Cho nên những người phát 10 thứ tâm này quyết định chẳng phải phàm phu, chẳng phải hạng Bồ Tát ngu si. Nếu là phàm phu Bồ Tát ngu si thì 10 thứ tâm này họ chẳng phát ra được. Bất thiện trượng phu, trên thế gian những người bất thiện cũng chẳng phát ra được. Còn có một loại cụ phiền não giả, tức là những người nhiều vọng tưởng phiền não, họ cũng chẳng phát ra được. Do đây có thể biết, nếu anh quả thật phát được cái tâm này, phát được tâm này thì nghiệp chướng liền tiêu. Phiền não là nghiệp chướng, bất thiện là nghiệp chướng, ngu si là nghiệp chướng. Chỉ cần anh vừa phát được cái tâm này thì những thứ nghiệp chướng này toàn bộ đều tiêu trừ hết. Chúng ta phải biết đạo lý này. Nghiệp chướng tuy làm chướng ngại chúng ta phát tâm, chúng ta quả thật nhất định muốn phát tâm thì nghiệp chướng cũng chẳng làm gì nổi, nghiệp chướng cũng có thể thối thất. Vấn đề là anh có kiên trì được chăng, có thể kiên trì đến cùng chăng. Thèn chốt là tại chỗ này. Chúng ta hãy xem phía dưới về 10 thứ tâm này. Đây là Bồ Đề Tâm chân thật, cũng tức là Bồ Đề Tâm thực hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Hà đẳng vi thập, nhất giả ư chư chúng sanh khởi ư đại bi, vô tổn hại tâm. Điều này dễ hiểu, anh có thể kiên trì được chăng? Đối với tất cả chúng sanh, sanh lòng từ bi. Sanh lòng từ bi gì đây? Là đại từ bi. Chữ từ bi thêm vào chữ đại. Điều thứ nhất là từ tâm, điều thứ nhì là bi tâm. Từ là ban vui, bi là bạc khổ, thêm vào chữ đại. Đại là nghĩa bình đẳng, bên trong chẳng phân oán thân. Đối đãi tất cả chúng sanh, tâm này là bình đẳng. dùng lối nói bây giờ là vô điều kiện. Người thế gian đối với con cái mình đều rất từ bi. Vì sao? Là vì con cái của họ đều có điều kiện. Nếu chẳng phải con cái của họ thì họ chẳng quan tâm. Lòng từ bi đó chẳng gọi là đại từ. Đại từ là vô điều kiện. Chúng ta có thể bằng tình thương vô điều kiện để quan tâm tất cả chúng sanh, yêu quý tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh chăng? Quyết định chẳng có ý niệm làm tổn hại chúng sanh. Anh có thể làm được chăng? Anh có thể kiên trì được chăng? Nếu anh có thể kiên trì làm được thì xin chúc mừng anh đã thật sự phát Bồ Đề Tâm rồi đó. Người tu tịnh độ rất nhiều, người niệm kinh Vô Lượng Thọ cũng rất nhiều, ngày ngày đều niệm phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, họ vẫn chẳng được vãng sanh, vẫn tạo lục đạo luân hồi. Nguyên nhân gì vậy? Vì miệng thì niệm phát Bồ Đề Tâm nhưng chưa phát ra được. Bồ Đề Tâm chẳng phải bằng miệng kêu lên một tiếng thì nó ra ngay. Cái đó kêu không ra được đâu. Phải đi làm, phải thật sự yêu quý chúng sanh, thật sự quan tâm tất cả chúng sanh, vô tổn hại tâm. Anh phải đi làm, anh quả thật đi làm, xả kỹ vị nhân, anh sẽ được đại thiện lợi. Đại thiện lợi là gì? Là tương lai anh vãng sanh bất thối thành Phật. Sự lợi ích này, cái đại thiện này là thế xuất thế gian chỗ có tất cả lợi ích, chẳng thể so sánh nổi. Chỗ có tất cả thiện hạnh cũng chẳng thể so sánh nổi. Được đó là cái quả báo này. Then chốt là ở tại chân thành, cung kính, kiên trì đến cùng. Đây là điều kiện thứ nhất. Nhị giả ư chư chúng sanh khởi ư đại bi vô bức não tâm. Chữ bi là giải quyết khổ nạn cho tất cả chúng sanh. Chúng ta tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ, vô điều kiện đi giúp đỡ họ. Chư Phật Như Lai là như vậy, đệ tử của Phật cũng phải như vậy. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật mà khởi tâm đồng niệm vẫn còn tự tư ích kỷ, giúp đỡ người còn phải tính toán mình có được lợi ích gì chăng, thì từ bi tâm của anh ở đâu? Anh cùng đại từ bi tâm hoàn toàn trái nghịch nhau. Thì anh niệm Phật một ngày niệm 10 vạn tiếng, cổ đức gọi là thét bể cổ họng cũng luôn công, không thể tương ứng. Điều này nhất định phải biết. Trong kinh đã nói rõ ràng như vậy: thượng bối vãng sanh, trung bối vãng sanh, hạ bối vãng sanh đều là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cho nên anh chỉ có nhất hướng chuyên niệm, chẳng có phát Bồ Đề Tâm, chẳng thể vãng sanh. Vậy nói một cách khác, anh thật sự phát Bồ Đề Tâm, chẳng có nhất hướng chuyên niệm, cũng được vãng sanh. Ngẫu Ích Đại Sư trong quyển Yếu Giải cho chúng ta biết, vãng sanh điều kiện thứ nhất tức là có tín, có nguyện. Niệm Phật, đây là sau khi vãng sanh. Phẩm vị công phu cao thấp của anh là quyết định ở nơi công phu trì danh sâu cạn của anh. Đó là phẩm vị cao thấp. Có thể quyết định được vãng sanh hay không là ở nơi tín nguyện có hay không. Bồ Đề Tâm là tín nguyện. Cho nên anh có Bồ Đề Tâm, anh có ý nguyện vãng sanh, công phu trì danh cạn một tí cũng chẳng có quan hệ, cũng có thể được sanh. Mới biết được 10 thứ tâm này là quan trọng. Cho nên phải thật sự phát tâm, xả kỹ vị nhân, lợi ích nhiều người. Nhất định chớ làm những việc tự tư ích kỷ. Làm những thứ tự tư ích kỷ thì đã hại chính mình. Tuy chính mình có được một tí lợi ích, nhưng lợi ích đó quá nhỏ, quá nhỏ. Sự hưởng thụ của anh chẳng qua chỉ một đời này, Một đời chỉ là mấy mươi năm ấm lạnh mà thôi, có nghĩa lý gì đâu. Làm sao có thể có được cái công đức lớn lao của vô lượng thọ khi được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chứ? Chúng ta ngày nay, dù cho anh rất hạnh phúc, anh rất tự tại, không gian hoạt động của anh chẳng thể vượt khỏi địa cầu. Đây là chốn khổ khi anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái không gian hoạt động của anh là tận hư không biến pháp giới, thì làm sao so sánh nổi chứ? Không thể sánh nổi. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gian hoạt động không chỉ là 3.000 đại thiên thế giới, mà là tận hư không biến pháp giới. Cái công đức lợi ích thù thắng này thì ở ngay trước mắt chúng ta có thể đạt được. Tại sao chẳng cần? Tại sao vẫn đi tạo lục đạo luân hồi chứ? Tại sao vẫn phải sống những ngày giờ khổ sở này chứ? Cho nên Phật ở chỗ này nói, đó là hạng người ngu si, không muốn vãng sanh là ngu si. Tam giả ư Phật, chánh pháp, bất tích thân mạng, lạc thủ hộ tâm. Đây là dạy cho chúng ta hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp phải hộ trì cách nào đây? Là y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành tức là hộ trì chánh pháp, chẳng phải đem Phật pháp nhìn một cách chắc cứng, sợ người ta phá hoại. Chẳng phải ý này, chính mình phải làm được, chẳng tiếc thân mạng cũng phải làm cho bằng được. Ngày nay chúng tôi chẳng có cơm ăn, tôi cũng chẳng đi trộm cắp, tôi cũng chẳng đi lừa gạt người, thà chịu đói chết. Tôi cũng chẳng thể phá giới, cũng chẳng thể phạm pháp. Đây là Phật dạy cho chúng ta đó. Cứ ra một ví dụ, chẳng tiếc thân mạng, phải ưa thích thủ hộ chánh pháp. Chánh pháp tức là lời dạy bảo của Phật. Anh chẳng có quyết tâm này, chẳng có tinh thần hy sinh, thì anh chẳng làm nổi. Thủ chánh pháp, kiên trì đến cùng, dù cho gặp phải tai nạn, xả thân này cũng chẳng luyến tiếc. Xả thân này rồi thì gặp A-di-đà Phật. Cho nên con người rõ lý, con người biết được chân tướng sự thật, thì sao lại chẳng làm chứ? Tuyệt đối chẳng làm chuyện bội nghịch lại lời dạy bảo của Phật Đà. Điểm này rất quan trọng. Tứ giả ư nhất thiết pháp, phát sanh thắng nhẫn, vô chấp trước tâm. Tất cả pháp trong đây bao gồm cả Phật pháp cùng thế gian pháp, anh phải nhẫn được. Chẳng những phải nhẫn, chữ thắng là cái nhẫn tối thù thắng. Nhẫn nại, nhẫn cái gì? Chẳng chấp trước là nhẫn cái này. Nơi thế xuất thế gian pháp đều chẳng chấp trước. Chấp trước là sai. Cho nên chỗ này anh phải nhẫn được. Đây là công phu chân thật. Người xưa thường nói, rất nhiều người tu hành chẳng thành tựu được. Khuyết điểm xảy ra là ở chỗ nào? Chỗ gọi là nhìn được thấu mà nhẫn chẳng nổi, thì chữ nhẫn hỏng rồi. Nhìn được thấu mà nhẫn chẳng nổi, chẳng thành tựu được. Đây là công phu. Công phu tức nhẫn được, năng nhẫn. Trong pháp thế gian, quý vị xem hiện nay khoa học kỹ thuật ngày càng mới lạ, nhìn thấy mà chẳng động tâm. Trong việc ăn, việc mặc, ở, nghỉ, ngày ngày đều có kiểu mới lạ, ngày ngày đều có mẫu mới. Sau khi nhìn rồi mà chẳng động tâm, anh chẳng động tâm tức là anh nhẫn được. Thế pháp, Phật pháp đều phải nhẫn được. Phải học trong kinh Kim Cang: bất thủ ư tướng, như như bất động. Câu này tức là ý nghĩa này: ngũ giả bất tham lợi dưỡng, cung kính tôn trọng, tịnh ý lạc tâm. Lỗi lầm này phía trước đã nói rất nhiều rồi. Quý vị xem điều thứ nhất, đại lỗi lầm tức là lợi dưỡng. Lỗi lầm của sự lợi dưỡng nói được nhiều, không chỉ là nói có 20 thứ, phía sau đều nói 20 thứ, 20 lỗi lầm của lợi dưỡng nói quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta phải ghi nhớ, danh văn lợi dưỡng khi dính vào rồi, thì đời này anh không thể thành tựu được. Nhất định phải đem nó nhìn thấu, nhất định phải buông xuống. Chẳng có một thứ gì đáng cho chúng ta lưu luyến. Người thế gian gọi là kỷ niệm, có gì đáng để kỷ niệm chứ? Nếu anh còn có kỷ niệm, thì liệu anh có thể ra khỏi tam giới chăng? Không thể được. Cho nên chúng ta tự mình phải giác ngộ. Trước kia tôi cũng ưa thích chơi những thứ này, cũng thích giữ kỷ vật rất nhiều, rất nhiều đồ kỷ niệm mà mình ưa thích. Bây giờ biết rằng nếu còn làm như vậy nữa thì cực lạc thế giới chẳng đi được. Cho nên hiện nay cái chi cũng chẳng cần. Người ta đem những tấm hình đến cho tôi, nói thưa Pháp Sư, Ngài xem đây. Tôi nói cầm đi cầm đi, tôi chẳng cần. Anh kỷ niệm, tôi chẳng có kỷ niệm, chẳng làm việc khờ dại này nữa. Tất cả pháp như mộng huyễn bọt bóng, có gì đáng để kỷ niệm chứ? Quá khứ cho nó qua đi, vẫn còn nhớ nó để làm gì? Cung kính tôn trọng, đây cũng là người thế gian ưa thích. Chúng ta đều chẳng mong cầu, chúng ta chỉ cần cầu thực chất. Chúng ta cần cầu tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm. Cái này tốt, trong tâm chẳng có tơ hào âu lo, chẳng có tơ hào lo lắng. Cái khổ của người thế gian, những việc bồn chồn lo lắng quá nhiều. Chúng ta phải giải phẫu, phải đem nó cắt bỏ cho thật sạch sẽ rốt ráo. Một tơ hào chuyện bồn chồn lo lắng đều hết sạch, thì anh liền được đại tự tại, thì anh quả thật có được tịnh ý lạc tâm rồi đó. Lục giả cầu Phật chủng trí, ư nhất thiết thời, vô vong thất tâm. Đây là những người học Phật, chúng ta niệm niệm đều để cầu những gì? Nhất thiết chủng trí, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng ta chỗ mong cầu là cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Vật này là thật. Trí tuệ cứu cánh viên mãn có thể có được hay sao? Cứu cánh viên mãn, cái gì mới có thể gọi là cứu cánh viên mãn? Tức là chỗ gọi là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Quá khứ, hiện tại, vị lai, thử giới tha phương, tất cả thông đạt, thì gọi là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Quý vị vừa mới nghe, cảm thấy cái này quá khó, quá khó. Phật cho chúng ta biết, trí tuệ này là bản năng của mỗi người chúng ta, chẳng phải từ bên ngoài đến. Anh vốn là như vậy, đã là vốn sẵn có, thì đương nhiên có thể có được, cũng tức là bảo đương nhiên có thể khôi phục. Bồ Tát Mã Minh trong quyển Khởi Tín Luận cho chúng ta biết, bổn giác bổn hữu, đây tức là bổn giác, bất giác bổn vô. Bất giác là gì? Là vô minh phiền não. Những thứ này vốn là chẳng có, vốn nó chẳng có thì đương nhiên có thể đoạn trừ, vốn sẵn có thì đương nhiên có thể khôi phục. Chỉ cần y theo phương pháp của Phật, y theo lý luận của Phật, anh hết lòng đi tu học, nhất định có thể đem những gì vốn chẳng có cả thể đoạn hết, những gì vốn sẵn có đem nó hoàn toàn khôi phục trở lại. Vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy phiền não một phẩm cũng chưa phá, nhưng trí tuệ đức năng hầu như cùng với A Di Đà Phật gần như nhau. Cái này từ đâu đến? Đây là đạo lý gì vậy? cái nguyên nhân căn bản, tức là trí tuệ đức năng là vốn sẵn có. A Di Đà Phật chỉ vì chúng ta làm cái tăng thượng duyên mà thôi, Ngài giúp cho chúng ta khai phát ra. Đạo lý là tại chỗ này. Anh hiểu rõ rồi thì anh mới tin, anh mới biết Phật trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ nói những lời đó chẳng phải là lời giả dối, đáng tin. Chúng ta đối với Ngài có thể sanh khởi được lòng tin. Cho nên người học Phật niệm niệm đều phải cầu trí tuệ, cầu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, chẳng cầu cái khác. Vậy thì là đúng. Thất giả ư chư chúng sanh tôn trọng cung kính vô hạ liệt tâm. Điều thứ bảy này vô cùng quan trọng. Chúng ta được biết những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là tu hạnh phổ hiền. Quý vị xem kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu liền nói với chúng ta hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Mỗi một người được vãng sanh, nếu chúng ta từ tứ độ tam bối cửu phẩm mà nói, từ hạ hạ phẩm đến thượng thượng phẩm đều là tu hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền là vô lượng vô biên, nói chẳng hết. Phổ Hiền Bồ Tát đem nó quy nạp thành 10 đại loại, chúng ta xưng là thập đại nguyện vương. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Câu thứ bảy này tức là lễ kính chư Phật. Những ai là chư Phật vậy? Tất cả người đều là chư Phật. Cho nên nếu anh tu hạnh phổ hiền, nếu anh là Phổ Hiền Bồ Tát, anh nhìn thấy chỗ có tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Chúng ta đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, đối với A Di Đà Phật tôn trọng quý Ngài như thế nào thì đối với tất cả đại chúng cũng phải tôn trọng như nhau. Quyết định không thể đối với A Di Đà Phật tôn trọng nhiều một tí, đối với những người thường thì tôn trọng ít một tí, vậy thì anh đã sai. Anh tu đó chẳng phải hạnh phổ hiền. Trong kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát nếu chẳng tu hạnh phổ hiền thì chẳng thể viên thành Phật đạo. Cũng tức là bảo trên công phu của họ có chỗ khiếm khuyết, không viên mãn. Hạnh phổ hiền là sự tu học cứu cánh viên mãn. Chẳng những là đối với chúng sanh hữu tình, họ là Phật, họ vốn là Phật, một tí cũng chẳng giả. Lời nói này Thế Tôn trong kinh Hoa Nghiêm đã từng nói, trong kinh Viên Giác cũng đã nói qua. Ngài nói nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Các kinh khác ít có nói. Những đại kinh của nhất thời Liễu Nghĩa Phật đích thật có nói qua. Cho nên trong mắt chúng ta nhìn tất cả chúng sanh, họ đều là chư Phật Như Lai. Sao dám chẳng tôn trọng chứ? Sao dám khinh mạn chứ? Đắc tội với một người tức là đắc tội một vị Phật. Khinh mạn một người tức là khinh mạn một vị Phật. Phật dạy chúng ta từ những chỗ này đem tánh đức của anh thấu lộ ra. Anh chẳng tôn trọng người, khinh mạn người, đó là phiền não, đó là những thứ đem tánh đức quang minh của anh che lấp. Bây giờ anh đem những thứ này tẩy trừ đi, khiến cho trong tánh đức chúng ta, cái trí tuệ quang minh đức năng vô tận kia đều có thể thấu lộ ra. Phổ Hiền Thập Nguyện là pháp bảo vô thượng để khai phát tự tánh quang minh đức năng của chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng đã gặp được rồi mà chẳng chịu hết lòng đi tận dụng nó. Lỗi lầm này là tại chính mình, chẳng phải ở nơi Phật Bồ Tát. Cho nên phải biết đây là pháp bảo để khai phát tự tánh. Từ đâu để học? Là từ cung kính mà học. Quý vị xem nhiều quyển khóa tụng, chẳng phân biệt bất cứ tông phái nào, bất cứ pháp môn nào, chúng ta thường thường trong những quyển đó thấy được nhất thiết cung kính. Đây là thường niệm, chẳng những Phật Pháp dạy cho người như vậy. Ở Trung Quốc thời xưa, cách giáo học của nhà Nho cũng từ chỗ này hạ thủ. Nếu quý vị có đọc qua quyển Lễ Ký, thì quý vị có thể phát hiện quyển Lễ Ký vừa lật ra, trang thứ nhất khúc lễ, câu nói đầu tiên là khúc lễ viết vô bất tận. Quý vị xem, cùng Phổ Hiền Bồ Tát ý nghĩa lễ kính chư Phật là hoàn toàn như nhau. Thánh nhân của thế gian, xuất thế gian chỉ dạy tất cả chúng sanh. Từ đâu mà hạ thủ? Từ nhất thiết cung kính mà hạ thủ. Chẳng có cái nào bất kính. Đối với người phải chân thành cung kính, đối với sự phải chân thành cung kính. Đối với sự làm sao mà cung kính? Là tận tâm tận lực đem việc này làm cho xong, tức là đối với sự cung kính. Mỗi người trong xã hội đều có sự nghiệp. Học sinh chưa bước vào xã hội, đang học ở trường là sự nghiệp của chúng. Học sinh đối với sự phải cung kính, tức là bài vở của chúng phải làm cho được tốt, đó là chúng đối với sự cung kính. Nếu anh là kinh doanh, để anh đem việc buôn bán, đem toàn bộ tinh thần tập trung vào đó, đem công việc làm được tốt, thì anh là đối sự cung kính. Đối vật cũng phải cung kính, vật là chỉ cho tất cả vạn vật. Cho nên cung kính là đối với tất cả pháp. Bàn ghế trong nhà, anh phải đối với nó cũng cung kính. Chẳng phải bảo anh hằng ngày đem bàn ghế sắp ra quỳ xuống đó, khấu đầu chắp tay lễ bái. Vậy thì anh đã trở thành thằng ngốc rồi. Bàn ghế làm thế nào cung kính nó? Anh đem nó lau chùi sạch sẽ, sắp cho ngay thẳng là đối với chúng cung kính. Đối người, đối sự, đối vật, tất cả cung kính. Cho nên chỗ này nói ư chư chúng sanh. Chữ chúng sanh này là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Tức là khi nãy đã nói, bao gồm người, sự, vật. Người, sự, vật đều là chúng sanh. Chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh, mà sanh ra hiện tượng đó gọi là chúng sanh. Cho nên quý vị chớ nên nhìn thấy chữ này tưởng là rất nhiều người, vậy thì ý nghĩa đó quá nhỏ hẹp. Phật chẳng phải ý nghĩa này là nghĩa rộng. Quý vị thử nghĩ xem, có một pháp nào chẳng phải là chúng duyên hòa hợp mà sanh? Chúng duyên dùng cách nói hiện nay tức là rất nhiều điều kiện, chẳng phải đơn thuần mà sanh ra. Rất nhiều điều kiện là hiện tượng do nhân duyên tụ hợp mà hiện khởi, cho nên nó được gọi là chúng sanh. Người là chúng sanh, vạn vật là chúng sanh, tất cả sự cũng là chúng sanh, Phật Pháp cũng là chúng sanh, Phật đối Pháp cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chẳng có một thứ nào chẳng phải chúng sanh. Cho nên, đối với tất cả chúng sanh, phải biết tôn trọng, phải biết cung kính, vô hạ liệt tâm. Hạ liệt tâm là khinh mạng, lơ đãng. Điều này không thể được, phải sanh tâm tôn trọng. Bát giả bất trước thế luận, ư bồ đề phần sanh quyết định tâm. Thế luận bao gồm phạm vi hết sức rộng lớn. Tất cả các thứ học thuật của thế gian, dùng cách nói hiện nay mà nói, trường học hiện nay trong đại học có phân loại chia ra rất là kỹ càng. Cho dù có chia nhiều hơn đi nữa đều là thế luận. Vả lại thế luận bao gồm chỗ có tất cả tôn giáo trong đó. Tại sao kinh điển trong các tôn giáo cũng là thế luận? Bởi vì không thể ra khỏi tam giới. Quý vị xem, trong tôn giáo những điển tích dạy cho người ta phương pháp tu hành, thông thường đều là lên trời. Chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, vả lại đại đa số đều là sanh lên đao lợi thiên. Quý vị xem, như Trung Quốc chúng ta, đạo giáo của Trung Quốc, họ sùng bái là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế là ai vậy? Là Đao Lợi Thiên Chủ. Còn các tôn giáo khác ngoại quốc, quý vị nếu tỉ mỉ đi quan sát, đại khái cũng đều là Đao Lợi Thiên Chủ. Vị càng đi lên thì là Dạ Ma Thiên. Cao nhất có lẽ Ấn Độ có một số tôn giáo cao cấp như là Du Già Túc Luận. Những người này họ có thể đến Đại Phạn Thiên. Đại Phạn Thiên là sơ thiền, họ tu thiền định. Dù cho có cực thiểu số định công rất sâu, họ có thể sanh đến phi tưởng xứ thiền, vẫn chưa ra khỏi tam giới. Vì thế cho nên phàm là bao gồm trong thế luận, Thế Tôn dạy cho chúng ta chớ nên tham trước thế luận. Nếu anh chấp trước những thứ này, vậy nói một cách khác thì vấn đề thoát ly luân hồi của anh khó lắm đấy. Nói một cách khác, thế gian các thứ học thuật, các thứ luận điển, người làm công việc hoằng dương Phật Pháp có thể xem qua nhưng không thể chấp trước. Tại sao nói có thể xem qua? Là để giúp cho anh giảng kinh nói Pháp, giúp cho anh hoằng pháp lợi sanh. Cách này thì được. Tuy nhiên, nó là khách chẳng phải chủ. Chủ là kinh điển của Phật. Kinh điển của Phật chẳng phải thế luận. Cho dù là kinh điển tiểu thừa cũng chẳng phải thế luận. Nó có thể giúp cho anh vượt khỏi lục đạo luân hồi. Mùi vị đó chẳng phải thế luận có thể so sánh nổi. Mùi vị trong thế luận chẳng có đậm đà như kinh Phật. Nếu quý vị thâm nhập kinh tạng thì quý vị có thể thể hội được. Ư Bồ Tát phần sanh quyết định tâm. Phía trước là thế luận, chúng ta phải xả bỏ lỗi lầm của sự chấp trước thế luận. Phía trước cũng đã giảng rất nhiều. Bồ Đề phần là Phật Pháp, Bồ Đề là chánh giác. Đây là tiếng Phạn dịch âm, là chánh giác, là sự thấu lộ của trí tuệ tự tánh vốn sẵn có đầy đủ. Câu này là đại biểu cho tất cả Phật Pháp Đại Tiểu Thừa. Cho nên đối với Phật Pháp phải sanh lòng tin quyết định. Kinh điển từ thời Hậu Hán được lưu truyền đến Trung Quốc, đến bây giờ đã gần 2.000 năm. Trong 2.000 năm này có đồ giả xen tạp ở trong đó, chúng ta không thể nói là không có. Nếu nó không có, điều này thật khó nói. Tuy nhiên có thể nói là rất ít. Tại sao rất ít? Vì những vị đế vương của các triều đại Trung Quốc, chính phủ giữ cửa ải rất nghiêm mật. Đây là việc tốt, chẳng có hại. Người hiện nay nói ngôn luận tự do, ngôn luận tự do chẳng phải Phật nói, là ma nói. Phật chẳng phải cách nói này. Phật đem kinh giáo của Phật phó thác cho quốc vương đại thần, nhờ họ thủ hộ, càng nghiêm khắc càng tốt. Xưa kia kinh luận đủ tiêu chuẩn thì được nhập tạng. Những gì được nhận vào Đại Tạng Kinh, đó là quốc gia thừa nhận. Những đại đức cao tăng thời đó cùng nhau giám định chung, quyết định chẳng phải giả. Nếu là giả thì không được nhập tạng. Phàm là nhập tạng thì độ đáng tin cậy rất cao. Tuy nhiên, người cận đại Tạng Kinh mới biên soạn, vấn đề lại xảy ra. Họ giữ cửa ải chẳng có nghiêm khắc như vậy. Xưa kia những tác phẩm, đương nhiên kinh điển thì chẳng có vấn đề. Đó là từ Phạn văn Ấn Độ dịch sang, quyết định là nhập tạng. Những trứ tác của cao tăng đại đức các triều đại, nếu muốn nhập tạng, phải trải qua lời bình luận của những vị cao tăng đại đức thời đó. Mọi người đều thừa nhận tri kiến của họ quả thật thuần chính, chẳng có sai, cùng với kinh luận của Phật hoàn toàn tương ứng. Như vậy mới báo cáo lên nhà vua, nhà vua mới phê chuẩn họ được nhập tạng. Cái ải đó chẳng phải dễ. Hiện nay soạn tạng kinh, tôi với anh có quan hệ tốt, anh cứ trứ tác gì cứ đưa cho tôi là đem vào ngay. Chúng ta ngày nay cùng Bồ Đề Phần sanh quyết định tâm phải xem bản của tạng kinh. Những bản cận đại bên trong xen tạp nhiều thứ, những bản thời xưa thì đáng tin cậy, thời đại càng lâu thì càng đáng tin cậy. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên bộ kinh Đại Bảo Tích này là đời nhà Đường phiên dịch của Ngài Bồ Đề Lưu Chí, là của Đại Tạng Kinh biên tập đầu tiên nhất, thì đã có nó rồi. Vậy là chẳng có vấn đề, chúng ta đối với nó có thể sanh lòng tin, tin cậy được. Tạng kinh của người Trung Quốc soạn, thời xưa người Trung Quốc soạn tạng kinh so với tạng kinh của người Nhật nghiêm khắc hơn rất nhiều. Những cái của người Nhật thu thập tuy nhiều, có thể làm tham khảo, nhất định phải tra lại trong một lục tạng kinh thời xưa của Trung Quốc chúng ta. Có loại sách này hay không? Đây là những người học kinh giáo chúng ta, những người phát tâm hoằng pháp không thể sơ suất, phải nên cẩn thận. Giống như chánh phủ Tăng Gia Ba, chúng tôi vô cùng bội phục họ đối với lão bá tánh quan tâm chu đáo. Đặc biệt là ngày nay, sự ô nhiễm của tư tưởng tri kiến, điều này ghê gớm lắm. Đúng là tà sư thuyết pháp như các sông Hằng. Phải làm sao đây? Pháp lệnh quy tắc của chánh phủ Tăng Gia Bà rất hay. Phàm là anh mời người đến giảng pháp, giảng một tiếng rưỡi đồng hồ hay là một tiếng đồng hồ, cũng phải được chánh phủ phê chuẩn. Nếu không được chánh phủ phê chuẩn thì là phạm pháp. Anh ở tại đây công khai giảng diễn, địa phương sẽ bắt anh đi ngồi tù, chẳng nể tình tí nào cả. Điều này rất hay. Người ngoại quốc nhìn thấy không quen. Người ngoại quốc là tự do ngôn luận, chỉ nói bậy nói bạ, sách cũng viết bậy viết bạ, ai cũng có thể nói. Cho nên đầu óc con người chẳng biết đâu là chánh, đâu là tà, chẳng có cách gì phân biệt. Điều này quốc gia chính phủ phải chịu lấy trách nhiệm, phải thương xót lão bá tánh, phải bảo vệ lão bá tánh. Cho nên thời đại đế vương Trung Quốc trước kia, họ có trách nhiệm này. Tà thuyết tà kiến quyết định chẳng cho phép lưu thông, phải cấm chỉ. Quý vị xem lịch sử xưa kia, Khổng lão phu tử tru ông Thiệu Chánh Mao. Thiệu Chánh Mao đã phạm tội gì? Chẳng có tội. Nếu là ngày nay thì chắc chắn không thể được. Thiệu Chánh Mao chỉ vì biện tài giỏi, ăn nói bậy bạ, nhiễu loạn lòng người, Khổng Tử đối với hắn ta chẳng còn cách chi, bắt hắn ta đem chặt đầu, giết chết hắn, chẳng có tội gì khác. Nếu với pháp luật ngày nay thì chắc chắn không cho phép. Còn xưa kia thì không được. Anh làm nhiễu loạn lòng người, người khác tranh cãi không lại anh. Hắn có tài nói giỏi, nhưng lý lẽ sai trái, chẳng nói lời chánh trực. Cho nên Khổng Tử chỉ dùng phương pháp này để đối phó hắn. Đây là đối với xã hội, đối với lão bá tánh chịu trách nhiệm. Chúng ta phải biết đạo lý này. Cho nên xã hội Tăng Gia Ba được yên ổn như vậy, xã hội trị an tốt như vậy, người ngoại quốc đến đây không thể nào không phục. Nguyên nhân gì vậy? Chính phủ chịu trách nhiệm, chẳng những sinh hoạt vật chất được chiếu cố đến, mà sinh hoạt tinh thần cũng chiếu cố đến, ngừa phòng sự ô nhiễm của tư tưởng kiến giải. Điều này đáng được chúng ta tán thán. Cửu giả chủng chư thiện căn, vô hữu tạp nhiễm, thanh tịnh chi tâm. Phía trước đối với Phật pháp và sanh quyết định tâm, đây là chủng thiện căn. Thiện căn là vô tham, vô sân, vô si. Sở đó là xen tạp. Xen tạp thì tâm sẽ không thanh tịnh. Chúng ta mục đích tu học tất cả thiện pháp tại đâu? Mục đích là phải được thanh tịnh tâm. Cho nên xen tạp là một đại chướng ngại. Tổ sư dạy cho chúng ta niệm Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối tiếp. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói với chúng ta, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Hai vị này nói lời đó là cùng một ý nghĩa. Tịnh niệm, xen tạp thì chẳng tịnh, hoài nghi thì chẳng tịnh. Không hoài nghi, không xen tạp, nếu trung đoạn thì là chẳng nối tiếp. Cho nên nối tiếp là không trung đoạn. Không trung đoạn, công phu của chúng ta niệm Phật như vậy, làm những công phu khác cũng là như vậy. Chẳng những sự tu học Phật pháp phải nắm lấy yếu lĩnh này, anh làm các công việc thế gian, nếu anh nắm được yếu lĩnh này thì anh chắc chắn thành công. Chẳng có một việc nào chẳng thành công. Cho nên anh chuyên tâm, chuyên chú, một lòng một dạ đi làm, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, thì làm gì chẳng thành công chứ? Thế xuất thế gian pháp, bí quyết của sự thành công là tại chỗ này. Đây là nói tu chư thiện căn, không được xen tạp, vô hữu tạp nhiễm. Thập giả ư chư Như Lai, xả ly chư tướng, khởi tùy niệm tâm. Câu này quá quan trọng, quá hay. Người tu hành chân chính, lão thập tu hành, thể xuất thế gian pháp, cả thảy đều buông xuống. Chỉ có một cái chẳng buông xuống được, đó là Phật chẳng buông xuống được. Phật chẳng buông xuống được thì bị Phật ô nhiễm rồi. Phật pháp cao minh, Phật dạy cho chúng ta đối Phật cũng không được chấp trước. Quý vị xem, Phật pháp khiến người phải bội phục, khiến người phải bội phục đến nằm vóc gieo xuống đất. Có đạo lý, chẳng phải vô lý. Thế xuất thế gian có một pháp giáo học nào như vậy? Tìm mãi không ra. Phật dạy cho chúng ta minh tâm kiến tánh, khôi phục tự tánh. Nếu như anh vẫn tham trước cái tướng của Phật, thì tự tánh anh vẫn còn chướng ngại, vẫn còn có ô nhiễm, vẫn chẳng thể toàn bộ thổ lộ ra. Phật cũng chẳng được chấp trước. Câu này nói đến chỗ cứu cánh nhất, viên mãn nhất, cũng đã giảng đến chỗ tối cao nhất. Ư chư Phật Như Lai, chúng ta cũng chẳng chấp trước, cũng là xả ly chư tướng. Chính là trong Kinh Kim Cang chỗ nói, phàm sở hữu tướng giai thời hư vọng. Trong đây chẳng có thêm chú giải chư Phật là ngoại lệ, chẳng có lời này, chẳng có thêm câu chú giải này. Cho nên chư Phật Như Lai, tướng đó cũng là hư vọng, cũng là duyên sanh, cũng là liễu bất khả đắc. Cho nên nói tướng của chư Phật Như Lai đều chẳng thể chấp, huống chi là những thứ khác. Thì tâm này của anh mới là chân thanh tịnh, anh mới thật sự khế nhập được cảnh giới của chư Phật. Bản lĩnh của Phật Bồ Tát tức là tất cả đều chẳng chấp trước, ngay cả Phật pháp cũng chẳng chấp trước. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, tức là pháp còn phải xả huống chi là phi pháp. Chữ xả này chẳng phải nói không cần, không cần thì làm sao được, chỉ là không chấp trước. Tôi cần y theo phương pháp này để tu học, nhưng tôi không chấp trước. vậy thì là đúng. Cho nên ý của Phật chúng ta phải hiểu rõ, phải biết cho rõ. Vậy lời này đã đem 10 thứ tâm nói ra rồi. 10 thứ tâm này tức là Bồ Đề tâm. 10 thứ tâm này quý vị phải nhớ, trong mỗi một điều đều có đầy đủ 9 điều kia trong đó. Tỷ như nói, ư chư chúng sanh khởi đại từ tâm, vô tổn hại tâm. Trong một điều này, phía sau 9 điều kia, cả thảy đều có đầy đủ cả. Chẳng có một điều nào chẳng đầy đủ. Thiếu đi một điều thì đại từ bi tâm của anh sẽ có khiếm khuyết, sẽ chẳng viên mãn. Tỷ như phía sau điều thứ 9, chúng chư thiện căn vô hữu tạp nhiễm, thanh tịnh chi tâm. Một điều này cũng đều hàm nhiếp viên mãn cả 9 điều kia. Thiếu đi một điều thì anh chúng chư thiện căn sẽ chẳng viên mãn, sẽ có khiếm khuyết. Kinh Phật mùi vị này đậm đà lắm. Đây tức là trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói, một là tất cả tức là một. Cho nên đây mới gọi là Bồ Đề tâm viên mãn. Chúng ta phải thật sự làm, phải hết lòng đi phụng hành, thực hiện ngay trong cuộc sống, thực hiện ngay trong gia đình, thực hiện ngay trên sự việc, thực hiện ngay trong xã hội. Vậy thì là đúng. Cho nên đệ tử Phật phải làm gương mẫu tốt cho xã hội đại chúng. Gương mẫu tốt ở đâu? Phải thật sự làm được y giáo phụng hành, tức là gương mẫu tốt. Mà chư Phật Bồ Tát là gương mẫu tốt của chúng ta. Chúng ta học Phật Bồ Tát làm cái gương tốt cho xã hội đại chúng xem, khiến cho họ học tập. Phật Pháp ngày nay suy yếu, thế gian hỗn loạn thế này, nếu quý vị tri cứu cái nguyên nhân căn bản của nó, là đệ tử Phật chúng ta chẳng tận hết trách nhiệm, chúng ta chẳng có y giáo phụng hành, chẳng có làm gương tốt cho xã hội. Chúng ta nên sanh lòng hổ thẹn, đây là lỗi của chúng ta. Tại sao là lỗi của chúng ta? Tôi hỏi anh tại sao xuất gia. Anh không xuất gia thì không có lỗi, anh mặc chiếc áo này thì anh có lỗi, anh có tội, anh chẳng làm tròn trách nhiệm. Phật Pháp là giáo hóa tất cả chúng sanh. Quý vị nên biết đạo lý này, phải biết chân tướng sự thật này. Cho nên chiếc áo xuất gia này không dễ mặc, chén cơm này không dễ ăn đâu nha. Người ta cung kính cúng dường cho anh còn khó ăn hơn là đi khất thực. Khất thực là người ta từ bi bố thí cho anh, họ chẳng có hy vọng nơi anh một điều gì cả. Còn người ta cúng dường cho người xuất gia là hy vọng anh tương lai thành Phật làm tổ, hy vọng anh phổ độ chúng sanh. Thế nào là phổ độ chúng sanh? Là làm gương mẫu tốt cho tất cả chúng sanh. Cho nên phổ độ chúng sanh chẳng phải chỉ sau khi đã thành Phật, mà ngay bây giờ là phải làm. 10 loại tâm này đã nói hết rồi, chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc thị danh Bồ Tát phát thập chủng tâm. Câu này là tổng kết phía trước 10 thứ tâm. Đây tức là Đại Bồ Đề tâm chân thật. Lại xem kinh văn phía dưới. Do thử tâm cố đường đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc thế giới. Câu nói này hết sức khẳng định, bởi vì anh phát cái tâm này, anh đáng được vãng sanh đến A-di-đà Phật cực lạc thế giới, chẳng có tí vấn đề gì cả.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành, như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bực tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tinh nghiêng, như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Thần như huyễn mong manh trước gió,